Chính quyền Hà Nội hôm 16 tháng 9 chúc mừng tân Thủ tướng Nhật Suga, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm rằng Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Nhật Bản và mong muốn hợp tác chặt chẽ với ông Suga để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới, ngày càng toàn diện, thực chất, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Phía Việt Nam lên tiếng đúng ngày Quốc hội Nhật bỏ phiếu bầu ông Suga, cánh tay phải kỳ cựu của người tiền nhiệm Shinzo Abe, làm tân thủ tướng đầu tiên trong vòng gần 8 năm. Chính quyền Hà Nội hồi đầu tháng này từng đánh giá cao ông Abe sau khi nhà lãnh đạo này tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe. Mới đây, Nhật Bản ký thỏa thuận viện trợ không hoàn lại, cung cấp các trang thiết bị y tế trị giá 2 tỷ yên, tức gần 500 tỷ đồng cho phía Việt Nam để giúp phòng chống COVID-19. Theo Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội, dự án viện trợ không hoàn lại này vốn được ký kết hôm 7 tháng 9 giữa Đại sứ Yamada và quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực cho hệ thống y tế phòng ngừa bệnh truyền nhiễm thông qua cung cấp trang thiết bị y tế cho Việt Nam trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm COVID-19 trong điều kiện ngành y tế dễ bị tổn thương. Tin cho hay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và người đồng nhiệm Nhật Bản Shinzo Abe đã hai lần điện đàm kể từ khi bùng phát dịch bệnh COVID-19 đầu năm nay, mới nhất là ngày 4 tháng 8, trước khi người tại vị lâu năm nhất xứ sở mặt trời mọc từ chức. Ngoài thảo luận về hợp tác phòng chống virus corona, theo VGP News, hai nhà lãnh đạo còn bàn về vấn đề Biển Đông. Nhật Bản, quốc gia có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc trên biển Hoa Đông, hồi cuối tháng 7 đã ký kết thỏa thuận nhằm tăng cường năng lực thực thi hàng hải của Cảnh sát biển Việt Nam, cũng như tạo điều kiện cho cơ quan này mua tàu mới theo Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản.
Vào chiều ngày 17 tháng 9, Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam thông báo sẽ bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc vì có hai quốc tịch chứ không giải quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội như đơn xin của ông. Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều ngày 17 tháng 9 về việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sẽ bổ sung nội dung trình bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc vào chương trình kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10. Theo trang VN Express, Thường vụ Quốc hội sẽ thống nhất giao ban công tác đại biểu hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc vào kỳ họp thứ 10 khai mạc trong tháng sau, ông Phúc nói với trang VN Express hôm 17 tháng 9. Theo dự kiến, vào chiều ngày 12 tháng 11, Ủy ban Thường vụ trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong dẫn lời ông Phúc cho biết. Nội dung này sẽ được thảo luận ở đoàn trước khi Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín, ông Phúc cho biết thêm. Theo quan sát của VOA, thông thường các cuộc bỏ phiếu kín đối với một đại biểu không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân đều vượt quá 2/3 số phiếu, và như vậy nhiều khả năng ông Quốc sẽ bị bãi nhiệm vào tháng 11 tới. Anh rất am hiểu luật pháp nhưng vẫn vi phạm sau khi có quốc tịch thứ hai. Đại biểu không hề báo cáo với Quốc hội. Đây là lỗi nặng cần xử lý nghiêm túc, bãi nhiệm, chứ không thể cho thôi nhiệm vụ. VN Express dẫn lời ông Phúc cho biết thêm. Ông Quốc là đại biểu Quốc hội thứ hai của khóa 14 bị phát hiện có hai quốc tịch. Vào năm 2016, danh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường bị bác tư cách đại biểu Quốc hội vì có thêm quốc tịch Manta, dù khi ấy chưa có quy định đại biểu chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, như quy định trong luật tổ chức Quốc hội sửa đổi thông qua vào tháng 6 2020. Sau khi bị báo chí nước ngoài phanh khui có mang hộ chiếu Cộng hòa Séc, ông Quốc có đơn xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và xin thôi nhiệm vụ tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận IPC, một công ty 100% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Ông Quốc thừa nhận khi trả lời phóng viên trong nước rằng ông có quốc tịch đảo Séc từ năm 2018, nhưng cho biết tại thời điểm ứng cử đại biểu Quốc hội vào năm 2016, ông chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Theo hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội năm 2016, ông Phạm Phú Quốc, 52 tuổi, vào đảng năm 2001, trưởng thành từ hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và giữ nhiều vị trí quản lý điều hành các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. The Voice of America,
VOA. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB mới đưa ra dự báo rằng kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng 1,8% trong năm 2020 và gia tăng ở mức 6,3% trong năm 2021. Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam, ông Andrew Jeffries, được dẫn lời nói trong báo cáo có tên gọi Cập nhật triển vọng phát triển châu Á 2020 rằng tiêu dùng nội địa giảm sút và nhu cầu toàn cầu suy yếu do COVID-19 đã ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam nhiều hơn dự kiến. Nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn sẽ vững vàng trong năm 2020, phần lớn là nhờ thành công của chính phủ trong việc kiểm soát sự lây lan của COVID-19, ông Jeffries nói thêm hôm 15 tháng 9. Tăng trưởng kinh tế sẽ được hỗ trợ bởi sự ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam, tăng cường chi tiêu công và những cải cách đang tiến hành nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Theo đánh giá của ADB, kinh tế Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ sự chuyển hướng sản xuất đang tiếp diễn từ Trung Quốc sang Việt Nam, sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc và việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu. Tăng trưởng thấp sẽ kiềm giữ lạm phát ở mức 3,3% trong năm 2020 và 3,5% trong năm 2021, phúc trình của ADB có đoạn. Triển vọng kinh tế của Việt Nam trong trung hạn và dài hạn được dự báo vẫn rất tích cực và việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại song phương cũng như đa phương sẽ giúp nền kinh tế của đất nước phục hồi, nhưng những nguy cơ lớn vẫn còn. Đại dịch COVID-19 kéo dài trên toàn cầu vẫn là nguy cơ lớn nhất đối với triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay và năm sau. Báo cáo của ADB nhận định, đề cập thêm về các mối đe dọa khác như căng thẳng thương mại toàn cầu, dẫn tới gia tăng bảo hộ thương mại và các rủi ro tài chính có thể trầm trọng thêm bởi đại dịch kéo dài. Hồi cuối tháng 7, Ngân hàng Thế giới World Bank nhận định rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng khoảng 2,8% cho cả năm nay và 6,8% trong năm 2021. Nếu tình hình thế giới từng bước cải thiện, các hoạt động kinh tế sẽ phục hồi vào nửa cuối của năm 2020. Theo World Bank, trong trường hợp xấu, tình hình bên ngoài kém thuận lợi, nền kinh tế sẽ tăng trưởng khoảng 1,5% trong năm 2020 và 4,5% trong năm 2021.
Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cho Việt Nam 100 máy thở do chính Hoa Kỳ sản xuất để hỗ trợ cho bệnh nhân COVID-19. 100 máy thở mới tinh được sản xuất tại Hoa Kỳ và do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ đã được vận chuyển an toàn đến Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội loan báo trên Facebook hôm 16 tháng 9. Các máy thở này sẽ hỗ trợ các cơ sở y tế Việt Nam bảo vệ tính mạng bệnh nhân COVID-19, thông báo cho biết thêm. Kèm với những bức ảnh các kiện hàng có dòng chữ từ nhân dân Mỹ, USAID viết trên Twitter, khoản tài trợ này sẽ giúp cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cứu sống cho những người đang chiến đấu với COVID-19. Các bức ảnh trên Twitter cho thấy lô hàng này đang được đưa từ khu vực thông quan ở sân bay Nội Bài lên các xe tải. Theo thông tin của USAID, đây là một phần trong cam kết của Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19, nằm trong chương trình hỗ trợ tài chính toàn cầu của Hoa Kỳ cho các nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó có Việt Nam. Vào tháng 5 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo Washington cam kết hỗ trợ gần 9,5 triệu đô la giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19. Trong đó có 4,5 triệu đô la sử dụng cho hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó dịch bệnh, giám sát và phát hiện ca bệnh, kiểm tra y tế tại các cửa khẩu, và 5 triệu đô la còn lại để giúp giảm thiểu các tác động của đại dịch COVID-19 tới nền kinh tế Việt Nam. Vào tháng 7 2020, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump loan tin rằng Hoa Kỳ sẽ tài trợ 8.000 máy thở cho các nước để ứng phó với đại dịch COVID-19 trong một sứ mệnh biến Mỹ thành vua máy thở. Theo trang Medscap, các máy thở do USAID tài trợ được ba công ty Hoa Kỳ sản xuất là John Medical Corporation, VR và Medtronic